Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 49.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta đang xem đến phẩm thứ 10, Giai Nguyện Tác Phật. A Xà Vương Tử cùng 500 vị trưởng giả tử sau khi nghe Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp thì tất cả đều mong muốn tâm nguyện giải hành có thể giống như A Di Đà Phật. Bởi vì hành nguyện của A Di Đà Phật là vô cùng thù thắng, tất cả hội chúng đều cảm thấy rất hâm mộ. Đồng học chúng ta ngày nay cũng đều rất tha thiết muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thường nghe đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới phải đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Phía trước chúng ta đã nói qua, người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên đương nhiên họ chắc chắn sẽ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì những hạng người chưa thể đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên như chúng ta, rốt cuộc thì chúng ta phải nên làm như thế nào đây? Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy cho chúng ta hai hạng người. Một hạng là thiện căn viên mãn, một hạng là phước đức viên mãn. Hai hạng người này gặp nhân duyên là pháp môn tịnh độ, họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn vãng sanh. Như thế nào là thiện căn viên mãn? Người đối với kinh điển, đối với giáo lý của Thích Ca Mâu Ni Phật có thể triệt để thông suốt, đây là thể hiện của thiện căn viên mãn. Người có phước đức viên mãn là người có tâm địa bình an. Tuy đối với lý luận họ có thể không hiểu được rõ ràng, nhưng họ thực hành rất tinh tấn, rất nỗ lực. Những chướng ngại bên ngoài không dễ gì xen tạp vào bên trong tâm họ. Phước đức này bảo hộ tâm họ. Trở lại với chúng ta. Chúng ta đối với kinh điển đều là không thể một nghe ngàn ngộ. Cho nên thiện căn của chúng ta là chưa thực sự viên mãn, chưa thực sự đủ. Chúng ta còn khiếm khuyết về phương diện này. Về phương diện thực hành, chúng ta cũng đều là không thể nỗ lực. Đều là hiện tượng, một ngày nóng, chín ngày lạnh. Ban đầu thì tinh thần tinh tấn, trải qua thời gian sau, dường như dại đãi mất rồi. Phật hiệu đều là không muốn niệm nữa. Lỗi lầm đều là không muốn sửa nữa. Những thứ tạp nhạp bên ngoài, rất dễ ảnh hưởng tới tâm địa của chúng ta. Bên ngoài vừa nổi sóng một chút thì chúng ta đều động tâm rồi. Sáu căn của chúng ta đối với sáu trần, phân biệt chấp trước vô cùng nặng nề. Cho nên dựa trên những tiêu chuẩn này, chúng ta phải biết bản thân mình là thiện căn nhiều hay phước đức nhiều. Bổ túc như thế nào đây? Giải hành song túc. Đây là phương pháp tu hành chư cổ đức đề xướng, rất phù hợp cho người hiện tại chúng ta. Người thiện căn phước đức chưa đầy đủ như chúng ta, bước đầu học Phật, tốt nhất phải nên đọc kinh nhiều, nghe kinh nhiều, nghe cho thật thấu triệt những lý luận này. Chúng ta bắt tay vào thực hành, như vậy thì mới có thể có được kết quả. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường khuyên chúng ta: sơ học giải trọng hơn hành, lão tu thì hành trọng hơn giải. Ai là người sơ học? Chúng ta là người sơ học. Bản thân chúng tôi cũng đều là người sơ học. Ba chữ thiện căn phước đức nhân duyên có thể nói đơn giản là như vậy. Đồng học chúng ta phải thấy được bản thân của mình đứng ở vị trí nào để chúng ta xác định được phương hướng tu tập. Phương pháp thực hành. Ngõ hầu trong một đời này, chúng ta thành tựu được tâm nguyện vạn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. những thường thức, những lý luận này thì vô cùng quan trọng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ về bản thân, tập khí, chướng ngại của mình. Hiểu rõ về hoàn cảnh tu tập, hoàn cảnh sinh sống của mình. Chúng ta mới biết chúng ta nên sống như thế nào, chúng ta nên tu tập như thế nào, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Người có thể thấu triệt những thứ này, tường tận những thứ này, xem ra cũng có thể xem là có một chút trí huệ rồi. Những việc này không rõ ràng, bạn mơ mơ hồ hồ đến thế gian này, rồi mơ mơ hồ hồ ra đi. Có thể đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không, đều là mơ hồ cả. Bạn xem, như vậy chẳng phải là uổng lắm hay sao? Chúng ta xem tiếp. Từ phẩm thứ 11 trở về sau đến phẩm 29. Phần kinh văn này sẽ tường thuật về sự thành tựu đại nguyện cứu cánh viên mãn của A Di Đà Phật. Tỉ mỉ miêu tả về cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên phần kinh văn này chúng ta có thể đơn giản xem lượt qua. Chúng ta xem phẩm thứ 11, quốc giới nghiêm tịnh, nghĩa là cõi nước nghiêm tịnh. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ cho đại chúng thấy cõi cực lạc là vô cùng trang nghiêm, vô cùng thù thắng. Cõi cực lạc có vô lượng công đức, đầy đủ trang nghiêm, tuyệt không có danh từ khổ não. Ác thú ma não cũng không có bốn mùa nóng lạnh, sáng tối không có sông biển lớn nhỏ, gò nổng hầm hố, gai gốc đá sỏi, núi thiết vi, núi tu di, đất đá núi non, chỉ là tự nhiên bằng bảy báu. Thanh tịnh trang nghiêm, thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương. Phía dưới Ngài A Nan có hỏi Đức Thế Tôn, nếu cõi đó không có núi tu di, thì Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên nương tựa vào đâu? Đây là Ngài A Nan có thắc mắc. Nếu Đức Thế Tôn nói không có núi tu di, thì những cảnh trời ở cõi cực lạc họ nương tựa vào đâu? Này A Nan, trời dạ ma, trời đâu xuất, cho đến chư thiên cõi sắc và vô sắc nương vào đâu? Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi ngược lại A Nan. Tôn giả A Nan thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do nghiệp lực tạo nên, không thể nghĩ bàn được. Nghiệp lực của chúng ta bất khả tư nghị, có thể tạo nên những cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ngay cả chư thiên cõi sắc và vô sắc trong thế giới ta bà của chúng ta đều không cần nương vào núi tu di mà vẫn thành tựu được. Cho nên năng lực của nghiệp là không thể nghĩ bàn. Sách Câu Xá Quan Ký, quyển 13 giảng: nghiệp là tạo tác, ý nói do thân khẩu ý tạo tác nên gọi là nghiệp. Tạo tác của ý là ý nghiệp, tạo tác của thân là thân nghiệp, tạo tác của khẩu là khẩu nghiệp. Làm ác là ác nghiệp, làm lành là thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì có công năng sanh ra quả vui. Ác nghiệp thì có tác dụng sanh ra quả ác. Cái năng lực này gọi là nghiệp lực. Mục tiêu của Phật Pháp là liễu sanh tử, xuất tam giới. Đây là mục tiêu đầu tiên của Phật Pháp. Tại sao lại khuyên chúng ta làm thiện? Tại sao lại khuyên chúng ta phải giữ tâm lương thiện, giữ tâm thuần thiện? Vì thiện nghiệp này phù hợp với con đường hướng thượng lên cao. Thiện nghiệp này gần gũi với tịnh nghiệp hơn. Cho nên khác với những học thuật khác trên thế gian này, Phật Pháp đặt mục tiêu liễu sanh tử, xuất tam giới. Không đặt mục tiêu lên cõi trời, không đặt mục tiêu hưởng phước. Vì suy cho cùng, bạn xem, tam thiện đạo chính là nơi để chúng ta tiêu thiện nghiệp, tam ác đạo là nơi để chúng ta tiêu ác nghiệp. Đều là không giải quyết được vấn đề liễu sanh tử. Xét về phương diện tiêu nghiệp, không phải như nhau hay sao? Cho nên Lão Hòa Thượng Tịnh Không của chúng ta sự việc đến nơi tai Ngài cả thấy đều là tốt. Người ta có thể sanh lên trời, tốt lắm, tốt lắm. Bạn tu thiện được, tốt lắm. Người ta đọa phải địa ngục, bạn xem, vẫn là tốt lắm, tốt lắm. Tiêu ác nghiệp xong rồi, bạn mới có thể học Phật được. Đồng học gần gũi với Ngài thường miêu tả Ngài nói chuyện với người khác đều là hảo hảo. Bạn xét việc gì đến cũng là tốt lắm. Mọi sự mọi việc đến với ngài thấy đều là A Di Đà Phật. Khởi tâm đồng niệm cũng đều là A Di Đà Phật. Ngôn ngữ tạo tác thấy đều là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật khởi tâm gì đấy? Mong muốn hết thảy chúng sanh về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tạo là chúng ta làm thân khẩu ý của chúng ta dần trở nên tương ưng với A Di Đà Phật. Suy nghĩ, lời nói, tạo tác của chúng ta dần trở nên tương ưng với A Di Đà Phật. Theo phương hướng này thì công phu của chúng ta chắc chắn sẽ vô cùng đắc lực. Niệm A Di Đà Phật cũng là dần đem cái tâm ô nhiễm của mình xích lại gần với A Di Đà Phật, đem cái tâm phàm phu xích gần lại đến Phật tâm, đều là cái ý nghĩa này. Thân khẩu ý là phương tiện của chúng ta tu hành. Tuy nhiên, thân khẩu ý này cũng là những thứ chướng ngại chúng ta rất lớn. Chúng ta là những người tu hành, hàng ngày phải nên suy nghĩ như thế nào, phải nên nói như thế nào, phải nên tạo tác như thế nào. Chúng ta đều là làm sai cả, tạo ra vô vàn chướng ngại cho tu hành. Không những chướng ngại bản thân, còn chướng ngại người khác, gây ra không biết bao nhiêu tội nghiệp. Ai làm chướng ngại vậy? Chẳng phải là bản thân mình hay sao? Vô Lượng Thọ Kinh phía trước cũng nói cho chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá, khéo giữ thân nghiệp, bất thất luật nghi, khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Nghĩa là khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi, khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Dạy cho chúng ta tu hành phải có những hành vi thiết thực như vậy. Những nguyên tắc tu hành này, những lý luận tu hành này là nền tảng chung của hết thảy Phật Pháp, không chỉ riêng gì đồng học Tịnh Độ Tông. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được tính chất của nghiệp lực. Hiểu rõ được cuộc đời này chính là tiếp diễn của cái dòng nghiệp lực. Nghiệp lực này nếu có hình tướng, dù nhỏ như vi trần, cả hư không này đều không chứa được. Cho nên tánh chất nghiệp lực của chúng ta là không thể nghĩ bàn. Sự chi phối của nghiệp lực là vô cùng to lớn. Cho nên chúng ta bắt tay tu hành, phải biết mỗi một tạo tác tạo ra nghiệp lực của chúng ta. Phải cẩn thận là chúng ta đang tạo tác nghiệp lực gì. Như vậy thì tâm linh của chúng ta mới có thể tiến triển được. Đời này, kiếp này mới có thể không luống qua rồi. Nếu mặc tình theo ý thích, mặc tình theo dục vọng của mình, đây đều là mặc tình trôi theo dòng nghiệp lực. Có tu hành hay không, đều là không hề có tu hành. Bộ Liễu Phàm Tư Huấn giúp chúng ta nhận thức được vấn đề này, chỉnh sửa được nghiệp lực của mình rất tốt. Bộ sách này có giá trị rất lớn đối với đồng học của chúng ta. Chúng ta không nên xem thường. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đời sau, muốn biết chúng ta đi về đâu sau khi thân hoại mạng chung, xem những gì chúng ta đang tạo tác. Xem được tỉ mỉ, tường tận, chúng ta đi về đâu, tự mình có thể biết được, không cần hỏi ai. Chúng tôi phải lưu ý rằng, tạo tác ở đây, quan trọng nhất là tạo tác của ý nghiệp. Đồng tu học Phật, nhất là đồng học Tịnh Tông chúng ta, thường lơ là, bỏ qua tạo tác của ý nghiệp. Chúng tôi thấy một số đồng học thân nghiệp, khẩu nghiệp vô cùng tinh tấn. Nhưng mà đối với sự tu nơi ý nghiệp là vô cùng mơ hồ, vô cùng lơ là, vô cùng dài đãi. Chúng ta làm rất nhọc công, rất tốn sức. Có thể cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật hay không? Đều là không thể. Ý nghiệp của chúng ta, mặc tình vẫn tạo tác. Không thể thâu nhiếp lại nơi A-di-đà Phật. Không thể thâu nhiếp lại nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là lỗi mà đồng học Tịnh Tông hay mắc phải. Ngài Hạ Liên Cư trong thơ nhắc nhở người niệm Phật cũng đã nêu rõ cho chúng ta niệm Phật phải niệm như thế nào rõ ràng. Không nhanh, không chậm. Tâm nhiếp nơi thanh, thanh nhiếp nơi tâm. Nghĩa là đem ý nghiệp của mình đặt trọn vẹn nơi A Di Đà Phật, thì mới có thể đạt được công phu thành một phiến. Còn nếu siêng năng niệm Phật nhưng mà không tập trung chuyên chú nơi ý nghiệp, hay nói cách khác, lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói rằng lơ là dưỡng thức, cổ đức than phiền cách niệm như vậy rất khó thành phiến. Lơ là dưỡng thức ở đây, thức ở đây gọi là ý thức. Ý thức chính là tạo tác ra ý nghiệp. Ý thức của chúng ta vẫn mặc tình rong ruổi, chúng ta lơ là đối với ý thức, thì ý thức này sẽ duyên theo những pháp trần. Ý thức này mặc tình rong ruổi nơi pháp trần, chúng ta thân khẩu dường như vô cùng tinh tấn, ý thức này bỏ qua mất rồi, đều là không có hiệu quả. Ngài đã nhắc nhở chúng ta cách niệm như vậy rất khó thành phiến. Đồng học chúng ta, nhất là những đồng học mong muốn trong một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều là không thể xem thường, không thể lơ là những vấn đề này được. Những vấn đề này quyết định công phu niệm Phật của chúng ta, quyết định chúng ta niệm Phật có được đắc lực hay không. Hoa Nghiêm Kinh nói với chúng ta, nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ tương đức tướng, đang dĩ vọng tưởng chấp trước, nhị bất năng chứng đắc. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, chỉ là do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc được. Vọng tưởng chấp trước ở đây chính là nghiệp chướng, chính là nghiệp lực đang chướng ngại chúng ta. Cho nên người thật sự tu hành phải là từ tâm địa mà tu. Phật pháp luận tâm bất luận sự. Những điều này đồng học chúng ta, nhất là đồng học tịnh độ, những khái niệm này thì tương đối mơ hồ. Tôi hy vọng rằng tịnh độ tông chúng ta xuất hiện nhiều hơn nữa những bậc cao tăng đại đức xiển dương giáo nghĩa tịnh độ. Tất cả đồng học của chúng ta có một hệ thống giáo nghĩa căn bản về pháp môn tịnh độ. Chúng ta đối với sự tu hành của chính mình mới có thể có phần nắm chắc. Đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có thể có phần nắm chắc. Pháp môn này là phương tiện cứu cánh, là chuyến đò cuối cho chúng ta. Căn tánh kém cỏi như chúng ta, nương nơi pháp môn này thành tựu công phu thành phiến, cầu nguyện vãng sanh đều có thể thành tựu. Những cái tiêu chuẩn này quá thấp rồi. Chúng tôi cầu nguyện Tam Bảo gia trì, tịnh độ pháp môn ngày càng được nhiều người biết đến ở thế gian này. Đồng học tịnh độ có thể tường tận, có thể tu hành như pháp, có thể kiên cố tâm, bất thoái tâm. Đối với pháp môn tịnh độ, hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.